Điều học thứ nhì 424. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni theo phiên. Vào lúc bấy giờ là phiên của Đại Đức Kula Panthaka giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Bây giờ, ngày hôm nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ, Ngài Đại Đức Kula Panthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp Đại Đức Kula Panthaka. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Kula Panthaka, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Kula Panthaka đã nói với các tỳ khưu ni ấy, đang ngồi một bên điều này. Này các sư tỷ, các cô đã đến đầy đủ chưa? Thưa Ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ. Này các sư tỷ, tám trọng pháp có được thực hành không? Thưa Ngài, có được thực hành. Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới. Sau khi ban lời trên, vị ấy đã đọc đi đọc lại bài cảm hứng này. Tâm hướng thượng chẳng lười, hiền triết tu trí đạo, vị ấy không ưu sầu, an tịnh luôn chánh niệm. 425. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Không phải chúng ta đã nói rằng, bây giờ ngày hôm nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ Ngài Đại Đức Kula Panthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy hay sao? Đại Đức Kula Panthaka đã nghe được lời nói trao đổi này của các tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, Đại Đức Kula Panthaka đã bay lên không trung, rồi đi kinh hành trong không trung trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi biến thành khói, rồi cháy rực lên, rồi biến mất. Vị ấy nói lên chính bài cảm hứng ấy và nhiều Phật ngôn khác. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Thưa Ngài, thật là kỳ diệu. Thưa Ngài, thật là phi thường. Quả thật từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi trước đây không được hiệu quả như vậy, như là sự giáo giới của Ngài Đại Đức Kula Panthaka. Sau đó, Đại Đức Kula Panthaka đã giáo giới các tỳ khưu ni ấy cho đến khi trời tối hẳn mới giải tán, nói rằng: Này các sư tỷ, hãy đi đi. Khi ấy, cửa thành đã đóng nên các tỳ khưu ni ấy đã trú lại bên ngoài thành đến sáng sớm mới đi vào thành phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các tỳ khưu ni này không còn phạm hạnh, họ đã ở lại với các tỳ khưu trong tu viện, bây giờ mới đi vào thành phố. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Kula Panthaka lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Kula Panthaka rằng: Này Kula Panthaka, nghe nói ngươi giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này Kula Panthaka, vì sao ngươi lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn vậy? Này Kula Panthaka, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Kula Panthaka, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Kula Panthaka bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Dầu đã được chỉ định, nếu vị tỳ khưu giáo giới tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 426. Đã được chỉ định, nghĩa là đã được chỉ định bằng hành sự, với lời thông báo đến lần thứ tư. Khi mặt trời đã lặn, khi mặt trời đã đi xuống ở bên dưới. Tỳ khưu ni, nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Giáo giới, vị giáo giới với 8 trọng pháp hoặc giới pháp khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 427. Khi mặt trời đã lặn, nhận biết là đã lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi mặt trời đã lặn, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi mặt trời đã lặn, lầm tưởng là chưa lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi mặt trời chưa lặn, lầm tưởng đã lặn, phạm tội Dukkata. Khi mặt trời chưa lặn, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi mặt trời chưa lặn, nhận biết là chưa lặn, thì vô tội. 428. Vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: Thưa Ngài, xin hãy nhắc lại. Vị hỏi câu hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi. Các tỳ khưu ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của người khác. Vị giáo giới cho cô ni tu tập sự, vị giáo giới cho sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì. Điều học thứ ba. 429. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya trong thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến tu viện rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni nhóm lục sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm lục sư điều này: Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi nghe giáo giới. Này các ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới. Tuy nhiên các ngài đại đức nhóm lục sư đi đến ngay tại đây và giáo giới cho chúng tôi. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến ni viện lại giáo giới cho các tỳ khưu ni? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến ni viện lại giáo giới cho các tỳ khưu ni? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi đi đến ni viện rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi sau khi đi đến ni viện lại giáo giới cho các tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin.
Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin.
Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào sau khi đi đến ni viện rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.
430.
Vào lúc bấy giờ, bà Maha Bajapati Gotami bị bệnh. Các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến thăm bà Maha Bajapati Gotami. Sau khi đến đã nói với bà Maha Bajapati Gotami điều này: Này Gotami, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?
Thưa các ngài, sức khỏe tôi không khá, mọi việc không được thuận tiện. Thưa các ngài, xin hãy giảng pháp.
Này sư tỷ, sau khi đi đến ni viện không được phép giảng pháp cho các tỳ khưu ni. Rồi trong lúc ngần ngại đã không thuyết giảng. Sau đó, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm bà Maha Bajapati Gotami. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với bà Maha Bajapati Gotami điều này:
Này Gotami, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?
Bạch ngài, trước đây các tỳ khưu trưởng lão đi đến gặp con, thường giảng pháp cho con, vì thế con được an lạc. Giờ đây, các vị nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã ngăn cấm, trong lúc ngần ngại không thuyết giảng, vì thế con không được an lạc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Maha Bajapati Gotami bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi đi đến ni viện được giáo giới tỳ khưu ni bị bệnh. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào sau khi đi đến ni viện rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là vị tỳ khưu ni bị bệnh. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.
431. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Ni viện nghĩa là nơi nào các tỳ khưu ni cư ngụ dầu chỉ một đêm. Sau khi đi đến, sau khi đi lại nơi ấy. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Giáo giới. Vị giáo giới với tám trọng pháp hoặc giới pháp khác thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Ngoại trừ có duyên cớ. Trừ ra có duyên cớ. Vị tỳ khưu ni bị bệnh nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì việc cộng trú. 432. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị sau khi đi đến ni viện rồi giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi. Vị sau khi đi đến ni viện rồi giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị sau khi đi đến ni viện rồi giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Vị giáo giới bằng pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 433. Khi có duyên cớ, vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: Thưa Ngài, xin hãy nhắc lại. Vị hỏi câu hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi. Các tỳ khưu ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của người khác. Vị giáo giới cho cô ni tu tập sự, vị giáo giới cho sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ ba. Điều học thứ tư. 434. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Ananta Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Các tỳ khưu nhóm lục sư nói như vậy: Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại phát ngôn như vậy? Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni.
các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phát ngôn như vậy. Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc. Có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phát ngôn như vậy? Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào nói như vậy? Các tỳ khưu giáo giới cho các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 435. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Vì nguyên nhân lợi lộc, vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân kính trọng, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường.
436. Nói như vậy, vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới Tỳ Khưu Ni, rồi nói như vậy. Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân kính trọng, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị.
437. Hành sự sai pháp. Nhận biết là hành sự sai pháp. Vị nói như thế thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi. Vị nói như thế thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp. Vị nói như thế thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị.
438. Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, không được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới Tỳ Khưu Ni, rồi nói như vậy. Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân kính trọng, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. Vị nói thì phạm tội Dukkata, tác ác.
439. Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị chưa tu lên bậc trên, được hội chúng chỉ định hoặc không được chỉ định làm vị giáo giới Tỳ Khưu Ni, rồi nói như vậy. Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân kính trọng, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. Vị nói thì phạm tội Dukkata, tác ác.
440. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác.
441. Vị nói về vị đang giáo giới theo thói thường, vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân kính trọng, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.
Dứt điều học thứ 4.